Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 28 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghiên cứu thảo luận 5 tờ trình đề án và dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình.
Ban hành động về sự phát triển người khuyết tật Việt Nam phối hợp với Hội người khuyết tật thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo với chủ đề Khuyết tật hòa nhập phát triển bền vững. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án thúc đẩy sự hòa nhập người khuyết tật Việt Nam do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ.
Mặc dù mới đi vào hoạt động được hơn 1 năm, song các sản phẩm may mặc của công ty cổ phần may Thành Hưng tại xã Phúc Chiều đã được thị trường thế giới đón nhận. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất. Dự kỳ họp có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghiên cứu thảo luận 5 tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Đây đều là những nội dung quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của Trung ương, tình hình thực tế của địa phương để có quyết định đúng đắn, đảm bảo các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp đúng luật, sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực. Kỳ họp chuyên đề lần này có rất nhiều nội dung quan trọng, có liên quan trực tiếp đến những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm nhất của mỗi tờ trình, đề án, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.
Đối với dự án xây dựng hạ tầng du lịch, khu du lịch Hồ Núi Cốc, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt An Toàn Khu Định Hóa và dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu của tỉnh Thái Nguyên. Đây là những dự án có quy mô lớn và sức lan tỏa cao, được cán bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ. Tiên lượng sau khi dự án hoàn thành sẽ có những tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, không những về trước mắt và còn cả về lâu dài trong tương lai. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện còn gặp phải không ít những khó khăn vướng mắc, nhất là về thủ tục hành chính, hình thức đầu tư, quy mô và nguồn vốn. Song hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã được điều chỉnh mở rộng về địa giới hành chính và quy hoạch tổng thể, quy hoạch đê điều đã được điều chỉnh lại. Do vậy, những dự án này cần phải được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật hiện hành. Đây chính là lý do của dự án cần phải được trình với Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét cho ý kiến quyết định để tổ chức thực hiện. Với quyết tâm chính trị cao của toàn đảng bộ, chúng ta kiên quyết khắc phục những khó khăn trở ngại, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công các dự án trên một cách linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Về nội dung thứ hai, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét và cho ý kiến thông qua một số quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và mức chi đối với một số nội dung quan trọng về kinh tế xã hội. Đối với những nội dung này, tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thảo luận nhằm làm rõ hơn về nguyên tắc phân bổ, điều kiện, tiêu chí và thứ tự ưu tiên, tỷ lệ vốn đối ứng và hình thức hỗ trợ. Về nội dung thứ ba, đối với việc xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại xã phường thị trấn trên địa bàn, tôi đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thảo luận và thống nhất về những nhiệm vụ và giải pháp để củng cố việc kiện toàn lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày năm tờ trình đề án và tiến hành thảo luận tại các tổ. Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục làm việc tại hội trường để thông qua 5 nghị quyết, gồm nghị quyết thông qua quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, nghị quyết thông qua chủ trương đề xuất chuyển dự án thành đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên, gồm 9 dự án thành phần. Nghị quyết về việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa. Nghị quyết thông qua đề án xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2022. Nghị quyết thông qua quy định mức chi đảm bảo cho công tác cải cách hành chính nhà nước, mức công tác phí chi hội nghị đối với các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên và mức chi, mức hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, bền vững giai đoạn 2016-2020. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 được tổ chức ngày 27 tháng 10, có hai nội dung thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đó là chuyển dự án thành đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông, gọi tắt là đề án sông Cầu, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa, gọi tắt là dự án Hồ Núi Cốc. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Điều chỉnh dự án để đảm bảo sự phù hợp của tác giả Thu Hằng đăng trên báo Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Mới đây, trong cuộc họp báo trả lời câu hỏi của các phóng viên về lý do của sự điều chỉnh nêu trên, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân cơ bản là do có sự thay đổi trong nguồn vốn đầu tư. Cụ thể, đối với dự án Hồ Núi Cốc, đây là dự án nhóm A nên cấp quyết định chủ trương đầu tư là Thủ tướng Chính phủ, còn cấp quyết định đầu tư là Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và ba huyện Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai. Để có cơ sở triển khai thực hiện dự án, tại nghị quyết số 107 NQHDNZ ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đầu tư xây dựng đối với dự án này. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản đăng ký bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách trung ương và tờ trình Chính phủ các bộ ngành trung ương phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách trung ương gặp nhiều khó khăn nên Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có văn bản đề nghị tỉnh ra soát, tính toán lại tổng mức đầu tư dự án cho phù hợp với tình hình thực tiễn, khả năng đáp ứng về nguồn vốn của ngân sách trung ương, địa phương, doanh nghiệp và các nguồn vốn xã hội hóa khác, phân kỳ đầu tư dự án. Vì vậy, tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị điều chỉnh giảm quy mô nguồn vốn dự án Hồ Núi Cốc từ 9.980 tỷ đồng xuống còn trên 6.838 tỷ đồng, trong đó đề xuất vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 80%, còn lại là của địa phương. Do nguồn vốn được điều chỉnh giảm nên có 3 hạng mục sẽ phải chuyển ra khỏi danh mục đầu tư của dự án, nhưng thay vào đó là cho đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT, gồm đường Bắc Sơn kéo dài, đường trục nối DT261 với Hồ Núi Cốc, đường ven Hồ Núi Cốc. Theo đó, có 3 nội dung được thực hiện đầu tư. Thứ nhất là các công trình giao thông với tổng mức đầu tư 3.025 tỷ đồng, gồm các tuyến và theo thứ tự ưu tiên. Đường nối quốc lộ 37 với trục vào Hồ Núi Cốc, đường ven hồ, đường nối từ thị trấn Hùng Sơn Đại Từ đến khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, đường nối từ phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên đến đường trục vào Hồ Núi Cốc. Thứ hai là đầu tư vào các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn với số tiền 3.663 tỷ đồng, gồm xây dựng hồ Nghinh Tường Võ Nhai, làm tràn xả lũ bổ sung cho Hồ Núi Cốc điều tiết trong mùa mưa lũ, xây dựng hồ Kẹm Đại Từ, xây dựng hệ thống công trình thoát lũ hạ du Hồ Núi Cốc trên sông Công, cụm công trình phục vụ dẫn nước từ sông Cầu và kênh chính Hồ Núi Cốc, xây dựng hồ Khuôn Tát Định Hóa và xây dựng hồ Đầm Làng Đại Từ. Thứ ba là đầu tư công trình văn hóa với hạng mục Làng Văn hóa các dân tộc Việt Bắc trị giá 150 tỷ đồng, trong đó các công trình hạ tầng kỹ thuật 100 tỷ đồng, phục hồi bảo tồn văn hóa tiêu biểu của các dân tộc vùng Việt Bắc 50 tỷ đồng. Thời gian kết thúc hạng mục cuối cùng của dự án là năm 2025. Khi đó dự án được kỳ vọng là sẽ mang lại nhiều hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như của đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Đối với dự án sông Cầu, Tổng mức đầu tư là trên 9.811 tỷ đồng, gồm 9 dự án thành phần, cũng thuộc dự án nhóm A, nên thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư là Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, do nguồn tài chính của Trung ương gặp khó khăn, cùng với đó là những thay đổi về điều chỉnh địa giới hành chính của thành phố Thái Nguyên, về quy hoạch hệ thống đê điều chống lũ trên địa bàn tỉnh, nên buộc phải có sự điều chỉnh về cơ cấu nguồn vốn trong thực hiện các dự án thành phần. Bởi vậy, chủ trương đề xuất chuyển dự án thành đề án là cần thiết. Ngoài ra, theo đại diện lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì sự điều chỉnh này cũng có cả nguyên nhân chủ quan, mà cụ thể là do yêu cầu nhanh về tiến độ, thời gian nên nhà đầu tư chưa xác định được các quỹ đất thanh toán cho các dự án BT. Số liệu đưa ra trong các báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án chưa chính xác. Cùng với đó là sự lúng túng của các sở ngành chức năng của tỉnh trong việc tham mưu, đề xuất khiến chưa sát với điều kiện thực tế và quy định của nhà nước. Theo nội dung tờ trình tại kỳ họp của Ủy ban nhân dân tỉnh, nguồn kinh phí thực hiện 9 dự án thành phần sẽ tăng từ 18.211 tỷ đồng lên 23.909 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước vẫn giữ nguyên là 5.611 tỷ đồng, chỉ thay đổi trong việc bố trí vốn ở từng dự án. Cụ thể, đối với kinh phí giải phóng mặt bằng các dự án BT, trong khi trước đây bố trí là 2.811,6 tỷ đồng, thì nay đề xuất tăng lên 3.143,2 tỷ đồng. Ngược lại, ở các dự án hoàn vốn dự án BT thì lại giảm, từ 2.800 tỷ đồng xuống còn 2.468,4 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn của nhà đầu tư được điều chỉnh tăng từ 12.600 tỷ đồng lên 18.298 tỷ đồng, tăng 5.698 tỷ đồng. Trong đó kinh phí xây dựng là 10.227 tỷ đồng, trước đó là 7.000 tỷ đồng. Kinh phí hoàn thiện hạ tầng đô thị gần 7.400 tỷ đồng, trước là 5.600 tỷ đồng. Còn lại gần 700 tỷ đồng để bổ sung giải phóng mặt bằng dự án hoàn vốn. Để có kinh phí trả cho nhà đầu tư theo nguồn vốn được điều chỉnh, thay vì khoảng 34 khu đất tương đương với diện tích 700 ha trước đây, thì nay phương án đưa ra là sẽ trả khoảng 40 khu đất với diện tích 900 ha. Với những nội dung được đề nghị điều chỉnh của các dự án nêu trên, qua tìm hiểu thực tế của chúng tôi, cơ bản nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều cán bộ người dân, trong đó có những người nguyên là lãnh đạo tỉnh. Đa số các ý kiến cho rằng, việc triển khai các dự án này là cần thiết và có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giúp thay đổi đáng kể diện mạo thành phố Thái Nguyên cũng như của tỉnh. Ngoài ra, đây còn là cơ hội giúp tỉnh, các địa phương và sở ngành chức năng của tỉnh thêm một lần có điều kiện rà soát lại quy hoạch tổng thể và của từng dự án, xác định lại kỹ thuật và giá thành từng dự án cho chính xác, minh bạch. Riêng với đề án sông cầu, do nguồn kinh phí trả cho nhà đầu tư bằng đất nên nhiều ý kiến đề nghị việc giao đất cho nhà đầu tư cần phải được cân nhắc tính toán cẩn thận, nhất thiết phải theo đúng quy hoạch và được đấu thầu công khai để giá giao bảo đảm sát thực tế, đúng quy định, tránh làm thất thoát ngân sách nhà nước.
Ngày 27 tháng 10, Ban Hành động về sự phát triển người khuyết tật Việt Nam phối hợp với Hội người khuyết tật thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo với chủ đề Khuyết tật hòa nhập, phát triển bền vững. Tham dự hội thảo có đại diện người khuyết tật đến từ 10 tổ chức hội nhóm người khuyết tật các tỉnh phía Bắc. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, số người khuyết tật ở Việt Nam hiện có khoảng 8,6 triệu người, chiếm khoảng 10% dân số, trong đó có trên 2 triệu người là trẻ em. Số người khuyết tật vận động có khả năng gia tăng do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bom mìn còn sót lại. Trong thực tế, vẫn còn nhiều người khuyết tật chưa được học nghề, chưa có việc làm, thậm chí nhiều người khuyết tật không được học hành, không được tham gia các hoạt động xã hội. Hiện nay, nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật vẫn còn nhiều hạn chế, làm cản trở quá trình hòa nhập của người khuyết tật. Phần lớn xã hội vẫn nhìn họ bằng con mắt thương hại, đối đãi với người khuyết tật theo quan điểm từ thiện nhân đạo. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, có hơn 30% người khuyết tật chưa tham gia bảo hiểm y tế, người khuyết tật chưa tham gia vào các hoạt động văn hóa thể thao, du lịch. Tại hội thảo, các tổ chức nhóm hội của các tỉnh đã cùng chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động của tổ chức hội, nhóm người khuyết tật. Một số hội nhóm người khuyết tật được thành lập có tổ chức sinh hoạt đều đặn, tạo được sân chơi cho người khuyết tật để họ thêm tự tin thể hiện những khả năng của mình và thông qua các tổ chức hội. Nhóm này nhiều người khuyết tật cũng đã được tạo điều kiện học nghề và tìm được những việc làm phù hợp. Thông qua hội thảo giúp các tổ chức hội, nhóm người khuyết tật được giao lưu, có thêm kinh nghiệm trong hoạt động hội, nhóm, đồng thời đây là dịp để người khuyết tật nâng cao vốn hiểu biết, tích lũy kiến thức và thêm tự tin trong giao tiếp để có thể tham gia hòa nhập cộng đồng.
Ngày 27 tháng 10, Ủy ban nhân dân phường Cam Giá phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá. Dự hội thảo có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Làng nghề tỉnh. Sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ công nhận nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá, ngày 29 tháng 7 năm 2016, Ủy ban nhân dân phường Cam Giá đã thành lập ban quản lý nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá. Từ khi thành lập, ban quản lý nhãn hiệu đã tích cực tuyên truyền vận động và hướng dẫn các hộ trồng đào đăng ký mã số nhà vườn và đăng ký tham gia sử dụng nhãn hiệu. Trong năm 2017, ban quản lý đã cấp phát trên 50 mã số nhà vườn và gần 1.700 nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá. Công tác hỗ trợ thúc đẩy và phát triển nhãn hiệu được đẩy mạnh thông qua các hình thức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo trao đổi về xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề trồng đào, tích cực tuyên truyền quảng bá sản phẩm và tìm đầu ra cho sản phẩm. Được biết, làng nghề trồng đào Cam Giá hiện có gần 230 hộ trồng đào với gần 50.000 gốc đào các loại. Hàng năm, tổng doanh thu từ nghề trồng đào ước đạt gần 10 tỷ đồng, góp phần đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để đẩy mạnh công tác quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá, tại hội thảo các đại biểu đã cùng thảo luận về thực trạng hoạt động quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá, giải pháp về quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nhãn hiệu, bảo vệ và phát triển nhãn hiệu, về kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thương mại hóa đối với sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh cho làng nghề trồng hoa đào Cam Giá.
Vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10 năm 2017 đã xảy ra cháy tại phòng ngủ của gia đình bà Trần Thị Thu Hồng ở tổ 20 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 nhanh chóng có mặt tại hiện trường với hai xe chữa cháy và lực lượng. Sau ít phút, đám cháy được khống chế, bảo vệ an toàn cho các khu vực khác của căn nhà 2 tầng. Thời điểm cháy, căn phòng có diện tích khoảng 9m2 đang bị lửa và khói bao trùm. Nhiều đồ đạc trong phòng như giường đệm, tủ gỗ, quần áo, máy điều hòa và một số đồ dùng khác bị cháy, tỏa ra nhiều nhiệt và khói. Theo lời kể của gia đình bị hỏa hoạn, thời điểm cháy xảy ra, gia đình đều đi vắng, khi trở về mở cửa mới phát hiện có cháy và điện báo lực lượng chức năng. Qua thống kê, vụ cháy gây thiệt hại ước tính khoảng 20 triệu đồng. Nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 10 của Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Phần cuối là tiểu mục thương hiệu tin cậy với bài viết khẳng định thương hiệu may Thành Hưng trên thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới nối tiếp đã giảm liên tục của tuần trước, nhưng giá vàng miếng trong nước vẫn lình xình quanh vùng 36,5 triệu đồng một lượng. Giá đô la Mỹ ngân hàng chững, trong khi giá đô la Mỹ tự do bật lên 22.780 đồng. Lúc hơn 9 giờ sáng nay, tập đoàn Doji tại thị trường Thái Nguyên niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,4 triệu đồng một lượng mua vào và 36,5 triệu đồng một lượng bán ra, giữ nguyên giá so với cùng thời điểm tuần trước, trong khi giá vàng thế giới đã mất khoảng 20 đô la Mỹ một ao. Hiện theo quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ trong nước cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 1,5 triệu đồng một lượng. Từ đầu năm đến nay, các hộ dân trong tỉnh đã tích cực đầu tư thâm canh tăng năng suất nuôi trồng thủy sản. Đến nay, sản lượng thủy sản đã đạt 6.580 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với việc đầu tư nuôi thủy sản thương phẩm, các đơn vị và nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh còn tích cực sản xuất giống các loại cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Hơn 9 tháng qua, toàn tỉnh đã sản xuất được 500 triệu con cá bột, 45 triệu con cá giống các loại, gồm rô phi đơn tính, chấm, trôi, mè, chép. Với giống thủy sản được sản xuất chủ yếu ở hai trại thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh, Xí nghiệp Thủy sản Hồ Ní Cốc, Trung tâm Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, một số trại tư nhân và hộ gia đình tập trung ở các huyện Phú Bình, Phú Lương, Đại Từ. Tiếp nối đà tăng mạnh vào tháng 8, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Sài Gòn, Sài Gòn Petro đã tăng giá ga thêm 28.000 đồng một bình 12 kg. Theo đó, giá bán lẻ đến người tiêu dùng là 349.000 đồng một bình 12 kg. Các công ty ga Pacific Petro, City Petro, Elga cũng tăng 28.000 đồng một bình 12 kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng không vượt quá 357.000 đồng một bình 12 kg. Các hãng như Petro Việt Nam Ga, Petro Limex cũng tăng 28.000 đồng. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng 350.000 đồng và 356.500 đồng một bình 12 kg. Các công ty ga cho biết do giá ga thế giới tháng 10 công bố 577,5 đô la Mỹ một tấn, tăng 87,5 đô la Mỹ một tấn so với tháng 9. Vì vậy các công ty điều chỉnh giá tăng theo. Đây là lần thứ 5 trong năm nay giá ga tăng mạnh với tổng mức tăng từ đầu năm tới nay là 120.000 đồng một bình 12kg. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản xuất chăn nuôi trong quý 3 tiếp tục gặp nhiều khó khăn kéo dài do diễn biến của dịch bệnh, ảnh hưởng của tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi khiến cho sức tiêu dùng giảm rõ rệt. Giá thịt lợn, gà, trứng tiếp tục xu hướng giảm, cũng gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chăn nuôi, dẫn đến tâm lý chăn nuôi cầm chừng, người chăn nuôi không dám mạnh dạn đầu tư tái đàn. Hiện giá thức ăn chăn nuôi tăng 7%, nhưng mức tiêu thụ lại giảm khoảng 5%. Điều đó cho thấy việc tái đàn của người dân đang giảm mạnh. Nếu không có chính sách kịp thời, nguy cơ thiếu thịt vào dịp cuối năm nay sẽ xảy ra. Dự báo giá thịt lợn, gà dịp cuối năm sẽ tăng từ 25-30% do số lượng cung giảm. Do đó, để đối phó với việc thiếu thực phẩm dịp cuối năm, những lượng thịt đang dư thừa trong thời điểm hiện nay vào hàng dự trữ đông lạnh. Đồng thời giảm thuế VAT cho thức ăn chăn nuôi để giảm giá thành sản phẩm và đẩy mạnh việc triển khai gói hỗ trợ 6.000 tỷ đồng cho ngành chăn nuôi. Theo một lãnh đạo Cục Chăn nuôi, tại thời điểm này, các thương nhân Trung Quốc đang sang nước ta thu mua lợn theo kiểu vét hàng. Tại một số nơi, nhiều thương lái đã bắt đầu xuất lợn sang Trung Quốc với giá 40.000 đến 42.000 đồng một kg. Còn tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, giá lợn của Việt Nam bán sang Trung Quốc phổ biến từ 44.000 đến 45.000 đồng một kg. Theo thông tin từ các đầu nậu xuất lợn sang Trung Quốc, nước này đang thiếu hụt nên có hiện tượng tận thu lợn từ Việt Nam, nhất là lợn từ 80 đến 100kg. Trung bình, mỗi ngày Trung Quốc nhập khoảng 15 xe, mỗi xe từ 60 đến 100 con lợn và còn có khả năng tăng thêm nữa.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, đóng chân trên địa bàn xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên, sau 9 tháng đầu tư xây dựng, đầu năm 2016, công ty cổ phần May Thành Hưng đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động trung tâm dịch vụ sản xuất, giới thiệu sản phẩm thời trang May Thành Hưng. Vượt qua những khó khăn buổi đầu trong việc tìm thị trường, hiện các sản phẩm may mặc của công ty đã được thị trường thế giới đón nhận. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Dẫn chúng tôi đi thăm dây chuyền sản xuất mới được công ty đưa vào sử dụng hơn một năm, Giám đốc Nguyễn Viết Hạnh phấn khởi nói. Hiện gần 200 công nhân của 5 tổ đang tích cực sản xuất, đảm bảo các đơn hàng của công ty. Với việc đưa vào sử dụng các thiết bị tự động hóa như máy cắt vải, máy cắt chỉ, máy lập trình đã giúp công ty tiết kiệm nguyên liệu và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đây là chi nhánh thứ 2 của công ty trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trước đó năm 2010, cùng với cộng sự, ông đã quyết định thành lập doanh nghiệp và đầu tư một cơ sở sản xuất đầu tiên tại xã Bảo Lý, huyện Phú Bình. Tuy quy mô đầu tư ban đầu không lớn, chỉ từ 5 đến 7 tỷ đồng trên diện tích 5.000 m², song công ty đã tạo việc làm cho gần 200 lao động địa phương. Với sự chủ động tích cực tìm kiếm thị trường, nên tuy mới thành lập, nhưng công ty đã nhanh chóng ổn định sản xuất, tạo lượng hàng hóa xuất khẩu giá trị ngày càng cao. Năm 2011 đạt 500.000 đô la Mỹ, năm 2012 đạt 800.000 đô la Mỹ. Hiện các sản phẩm của công ty ở cả hai điểm đã chinh phục được các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, châu Âu, Hàn Quốc.
Định hướng của công ty trước mắt là trong năm 2016 là duy trì ổn định người lao động và năm 2017 tôi sẽ tăng trưởng. Đặc biệt là tôi đã bắt tay được với tập đoàn FGL của Hàn Quốc và tập đoàn đã đưa công ty của tôi lên một tầm cao mới để đưa những cái hàng thương hiệu trở về với Thành Hưng để Thành Hưng đảm bảo cái thương hiệu của mình và nâng cao cái năng lực cạnh tranh và phát triển nhà máy và nâng cao công suất của nhà máy. Hiện nay công suất của chúng tôi mới đạt được 100 đến 200.000 USD trên một tháng và tiến tới là tôi sẽ cố gắng là đạt đến mức 400.000 USD trên một tháng. Mục tiêu đến cuối năm nay chúng tôi phải tăng trưởng gấp đôi khi kinh tế đã hồi phục.
Trên thị trường năm 2016 là năm khó khăn đối với ngành dệt may xuất khẩu. Sang năm nay, từ những dấu hiệu hồi phục của thị trường, nền hoạt động kinh doanh có nhiều khởi sắc. Là đơn vị hợp tác với tập đoàn FGL Hàn Quốc chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc bình dân của Zada, trong đó có tới 80% xuất Mỹ, 20% ở một số thị trường như Canada, Tây Ban Nha, Nhật Bản. Ông Hạnh nhấn mạnh, trong khó khăn chung của nền kinh tế, muốn ký được những hợp đồng lớn thì quan trọng là phải giữ được chữ tín với đối tác, trong đó thực hiện đúng cam kết về chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng vẫn là yêu cầu số 1. Có như vậy mới giữ chân được khách hàng truyền thống và tạo sự phát triển bền vững. Tại Thành Hưng, nhân lực được coi là nguồn tài sản quý giá nhất nên đơn vị thường xuyên thực hiện chiến lược tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, định kỳ kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo hộ lao động, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động. nhiều công nhân đã khẳng định quyết tâm gắn bó với Thành Hưng, coi đây như ngôi nhà chung để cùng làm việc, cống hiến và phát triển. Chị Lê Thị Huệ ở xóm Hồng Phúc và chị Ma Thị Hồng Thi ở xóm Chợ, xã Phúc Chiều chia sẻ.
Tôi làm việc ở đây thì thấy môi trường làm việc ở đây rất là thoải mái, sạch sẽ, không gò bó như ở ngoài công ty trước đây tôi làm. Làm việc ở đây thì các chế độ bảo hiểm thì công ty vẫn đóng. Trước kia tôi làm ngoài kia thì đi 17 cây số, bây giờ về đây thì tôi đi chỉ có 15 cây số thôi. Đỡ tốn được tiền xăng, đỡ đi lại vất vả hơn. Thu nhập ở đây với tay nghề của tôi làm lâu năm ấy, thì cũng được tầm 5-6 triệu.
Phát triển là vậy, nhưng ông Hạnh vẫn còn băn khoăn. Hiện nay các doanh nghiệp trong tỉnh như Thành Hưng có quy mô còn khiêm tốn, năng lực sản xuất còn hạn chế nên gặp nhiều thử thách trong cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực tài chính và nhiều kinh nghiệm quản trị. Chính vì vậy, các cấp chính quyền cần quan tâm tạo điều kiện, hướng dẫn và hỗ trợ để doanh nghiệp có thể tiếp cận dễ dàng các cơ chế chính sách ưu đãi theo từng ngành nghề, địa bàn hoạt động.
Nếu mà được hỗ trợ thêm những nguồn vốn thì tôi sẽ giải quyết được nhiều người lao động hơn. Vì chúng tôi đã xây dựng những nhà máy và đã đưa những cái hệ thống vào rồi. Bây giờ tôi chỉ thiếu những nguồn vốn để tập trung thêm máy móc thiết bị và để tăng năng suất sản xuất lên. Mà điều mong muốn của tôi là tăng giá trị xuất kim ngạch xuất nhập khẩu và giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho người lao động địa phương. Thì mong Đảng và Nhà nước, đặc biệt là phía Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung vào cái phân khúc của những người sử dụng nhiều lao động hơn. Hiện nay chúng tôi là chưa được hưởng trong cái thành phần phân khúc đó. Tôi cũng chỉ mong muốn góp tiếng nói của mình vào các cộng đồng doanh nghiệp để những người doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động có được sự hỗ trợ hơn nữa.
Trong những năm qua, công ty đã tiếp nhận đào tạo hàng trăm lao động địa phương mỗi năm với nguồn kinh phí không hề nhỏ, song cũng chưa tiếp cận được các dự án nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động. Song bằng nội lực có được, công ty vẫn không ngừng đầu tư mở rộng sản xuất, tuyển dụng đào tạo thêm và chăm lo đầy đủ đời sống cho người lao động, góp phần tích cực giải quyết việc làm, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển. Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này đến đây là hết. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và xí nghiệp nước sạch Tích Lương để sửa chữa đường dây. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên sẽ tạm ngừng sản xuất tại hai xí nghiệp. Cụ thể như sau: Xí nghiệp nước sạch Túc Duyên mất điện từ 5 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2017. Xí nghiệp nước sạch Tích Lương mất điện từ 5 giờ đến 7 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2017. Trong thời gian mất điện, khu vực các phường Hoàng Văn Thụ, Túc Duyên, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Trương Vương, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, Đồng Quang, xã Quyết Thắng, Tân Lập, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Gia Sàng, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Cam Giá, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, xã Tân Quang, sông Công sẽ bị mất nước từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên, rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Mầm non Sao Mai Montessori thông báo tuyển sinh các bé từ 12 tháng đến 5 tuổi. Mầm non Sao Mai Montessori là một môi trường học tập hiện đại, thân thiện với chương trình học, là sự kết hợp mềm dẻo giữa giáo dục truyền thống Việt Nam và phương pháp giáo dục Montessori, một phương pháp giáo dục mầm non tân tiến nhất, được Tổ chức Giáo dục Thế giới công nhận. Đây là phương pháp lấy trẻ làm trọng tâm và lấy khả năng tự học của trẻ làm nền tảng cơ sở. Tập thể giáo viên mầm non Sao Mai Montessori hội tụ đủ tâm, tầm, tài, làm việc dưới sự chỉ đạo của chủ cơ sở, người đã học tập và làm việc tại Philippines, là giáo viên Montessori quốc tế, được chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ MIA. Mầm non Sao Mai Montessori tự hào là ngôi trường học đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên áp dụng phương pháp Montessori chuyên chuẩn của Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 7 tại văn phòng nhà trường số 2 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, gần cổng tỉnh ủy Thái Nguyên. Giảm 20% học phí cho các bé nhập học tháng 11, tháng 12. Điện thoại 01688-171-270, 02083-852-299.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào nào cũng chỉ lo cho mẹ út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps trên giây đến 30 Mbps trên giây được nâng thêm 5 Mbps trên giây so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800 8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hay điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.